Kính chào quý thính giả, mời quý thính giả theo dõi bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thưa quý thính giả, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 5, sáng nay Quốc hội nghe báo cáo về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022, nghe tờ trình và thảo luận về dự kiến chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2023. Cũng sáng nay, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp mặt thân mật và biểu dương hơn 100 vận động viên và huấn luyện viên tiêu biểu của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 32. Chủ tịch nước biểu dương các gương mặt vàng của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 32 và nhấn mạnh điều quan trọng và cần làm ngay là quan tâm bồi dưỡng đào tạo các thế hệ huấn luyện viên, vận động viên kế cận. Tại Cần Thơ, sáng nay Thành ủy Cần Thơ sơ kết 2 năm triển khai thực hiện kết luận số 01 của Bộ Chính trị khóa 13 về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa 12 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Dịp này, có một tập thể vinh dự đón nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, hơn 60 tập thể cá nhân được tặng bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Chiều nay, các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Ngoại vụ, Quỹ Đầu tư Phát triển, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Hội chợ Triển lãm cùng Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Cần Thơ đã có buổi làm việc với Đoàn Hiệp hội Hữu nghị Việt Nhật. Ngoài tìm hiểu thêm các thông tin về giáo dục, việc làm, du học, Hiệp hội Hữu nghị Việt Nhật cho biết sẽ kết nối với các doanh nghiệp Nhật Bản để sớm đến tìm hiểu môi trường đầu tư tại Cần Thơ. Thực hiện công điện của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa có ý kiến chỉ đạo đẩy mạnh tiết kiệm điện mùa khô và đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trên địa bàn thành phố trong năm nay do tình trạng nắng nóng, hạn hán làm cho các hồ thủy điện thiếu hụt nguồn nước nghiêm trọng và dự báo việc thiếu hụt này sẽ tiếp diễn đến cuối năm nay, đặc biệt là hiện tượng El Nino gây ảnh hưởng rất lớn đến nguồn cung cấp điện của cả nước. Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa bổ sung dự án nhà ở xã hội tại khu thiết chế Công đoàn Cần Thơ và danh mục dự án thu hút đầu tư tại thành phố Cần Thơ giai đoạn 2021-2025 đợt 2. Dự án có diện tích trên 19.300 m², dự án đầu tư từ 100% nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước. Thời hạn tiến độ đầu tư dự kiến 30 tháng kể từ ngày lựa chọn được nhà đầu tư thực hiện dự án. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Nguyễn Ngọc Hà vừa đến kiểm tra tình hình sạt lở trên địa bàn quận Bình Thủy và huyện Thới Lai. Ông Nguyễn Ngọc Hà chỉ đạo ngành chức năng thành phố và hai địa phương xem xét khẩn trương đề xuất phương án khắc phục một cách căn cơ và hiệu quả nhất. Thống kê từ đầu năm đến nay, trên địa bàn thành phố Cần Thơ xảy ra 15 vụ sạt lở với tổng chiều dài trên 560 m, làm ảnh hưởng 15 căn nhà, ước thiệt hại trên 16 tỷ đồng. Sau hơn 5 tháng áp dụng việc cấm xe dừng nằm từ 6 giờ đến 22 giờ, tình hình giao thông trên các tuyến đường vành đai và khu vực nội đô thành phố Hồ Chí Minh đã ổn định hơn trước. Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh đề xuất cấm xe dừng nằm vào nội đô 24 trên 24 giờ thay vì chỉ cấm từ 6 giờ đến 22 giờ như hiện nay. Sau khi được thành phố chấp thuận, các tuyến đường thuộc hành trình tuyến ra vào bến xe miền Tây sẽ được lắp đặt biển báo. Lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh vừa chỉ đạo về thực hiện đề án phát triển du lịch thành phố, tăng cường vận tải hành khách công cộng kết hợp với kiểm soát sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân tham gia giao thông. Thành phố sẽ đưa vào vận hành khoảng 200 xe 4 bánh sử dụng năng lượng điện từ 5 đến 14 chỗ để phục vụ khách du lịch. Tại đồng bằng sông Cửu Long, nhiều doanh nghiệp công ty đang có nhu cầu tăng tuyển dụng phục vụ sản xuất, thậm chí có doanh nghiệp tuyển dụng cùng lúc hàng ngàn lao động nhằm chuẩn bị cho mùa cao điểm sản xuất và tiêu thụ sản phẩm vào cuối năm. Tại thành phố Cần Thơ, tính riêng tháng 4 mới chỉ tuyển được 20% nhu cầu lao động. Dự báo 6 tháng cuối năm sẽ có chuyển biến tích cực ở các nhóm ngành nghề, công nghiệp chế biến, chế tạo, kinh doanh và quản lý, dịch vụ lưu trú, may mặc. Tổng cục Thuế cho biết sau 6 tháng triển khai, đến nay đã có 13.621 doanh nghiệp cá nhân kinh doanh đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền. Số lượng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền đã tiếp nhận là hơn 3.200.000 hóa đơn. Có 27 cục thuế hoàn thành 100% việc triển khai hóa đơn điện tử từ máy tính tiền như thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, An Giang, Bình Định, Bình Phước, Cần Thơ, Đà Nẵng. Theo Cục Trồng trọt, diện tích cây ăn trái của nước ta hiện là 1 triệu hecta, sản lượng khoảng 12 triệu tấn. Từ nay đến cuối năm sẽ còn khoảng 7,2 triệu tấn dồn dập thu hoạch và tiêu thụ. Để tránh rơi vào tình trạng thu hoạch ồ ạt mới đi tìm thị trường tiêu thụ, hiện nay Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đang lên kế hoạch phối hợp với Bộ Công Thương và các địa phương để thúc đẩy việc tiêu thụ nông sản đạt được hiệu quả tốt nhất trong thời gian tới. Giá heo hơi hôm nay tăng từ 1.000 đến 6.000 đồng một ký trên diện rộng, đã có địa phương vượt mốc 60.000 đồng một ký. Tại khu vực miền Nam, địa phương ghi nhận mức tăng cao nhất là Long An sau khi tăng 6.000 đồng một ký, giá heo hơi đã lên 61.000 đồng một ký. Sau khi tăng 2.000 đồng một ký, thương lái tại Vĩnh Long, Kiên Giang, Tiền Giang, Bạc Liêu, Bến Tre và Sóc Trăng đang thu mua heo hơi trong khoảng 56.000 đến 60.000 đồng một ký. Đồng Tháp, Cà Mau và Trà Vinh có giá heo hơi đi ngang. Như vậy, giá heo hơi khu vực miền Nam hôm nay dao động trong khoảng 56.000 đến 61.000 đồng một ký. Sáng nay 23 tháng 5, vàng thế giới và trong nước đồng loạt giảm, trong đó giá vàng thế giới giảm sâu. Vàng thế giới đứng ở mức 1.960 đô la Mỹ một ounce, giảm mạnh 19 đô la một ounce so với cùng giờ sáng qua. Cùng chung xu hướng với giá vàng thế giới, sáng nay giá vàng SJC được công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC niêm yết ở mức 66.550.000 đến 67.170.000 đồng một lượng mua vào bán ra, giảm 50.000 đồng một lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên hôm qua. Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, El Nino có khả năng sẽ xuất hiện vào cuối tháng 6, đầu tháng 6 và có thể kéo dài sang đầu năm 2024. Ngoài nắng nóng gay gắt hơn, El Nino thường gây thâm hụt lượng mưa ở nhiều nơi trên cả nước, với mức phổ biến từ 25% đến 50%. Nguy cơ hạn hán xảy ra ở cấp độ cao, cấp độ 3-4 trên phạm vi rộng, kéo dài ở một số vùng trên cả nước, đặc biệt tại các khu vực Tây Nguyên, đồng bằng sông Cửu Long, Trung Bộ và Đông Nam Bộ. Thời tiết cực đoan đã gây ra cái chết cho 2 triệu người, làm thiệt hại 4.000 tỷ đô la trong 50 năm qua. Đây là thông tin do Tổ chức Khí tượng Thế giới WMO vừa đưa ra. WMO nhấn mạnh hệ thống cảnh báo sớm và phối hợp quản lý thảm họa giúp giảm bớt tác động chết người của các thảm họa do thời tiết và biến đổi khí hậu. Đảng Tiến bước, đảng giành được nhiều ghế nhất trong cuộc tổng tuyển cử vừa qua tại Thái Lan, và 7 chính đảng khác hôm qua đã ký bản ghi nhớ về thể thức thành lập chính phủ mới nhằm hướng tới thành lập chính phủ liên minh. Theo nội dung của bản ghi nhớ, tất cả 8 đảng đều ủng hộ lãnh đạo của đảng Tiến bước. Ông Pita Limsaroenrat làm thủ tướng tiếp theo. Liên minh do đảng Tiến bước lãnh đạo hiện có tổng cộng 313 ghế tại Hạ viện gồm 500 ghế, nhưng sẽ cần ít nhất 376 phiếu bầu tại Hạ viện Quốc hội để ông Pita được bầu làm thủ tướng. Thượng nghị sĩ Tim Scott, 58 tuổi, đảng viên Cộng hòa da màu duy nhất tại Thượng viện Mỹ, đã chính thức khởi động chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2024. Nhiều khả năng ông sẽ là thượng nghị sĩ Cộng hòa duy nhất tham dự cuộc đua vào Nhà Trắng vào năm tới. Nga và Trung Quốc vừa tổ chức cuộc tham vấn về an ninh tư pháp và luật pháp tại thủ đô Moscow. Cuộc tham vấn diễn ra trước thềm chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin đến Trung Quốc ngày hôm nay. Các nước Liên minh châu Âu EU đã đồng ý cấm tiêu hủy hàng dệt may không bán được. Đây là một phần trong nỗ lực xanh của EU nhằm hướng tới giảm phát thải thông qua tái sử dụng và tái chế nhiều hơn. Đề xuất trên vẫn cần được Nghị viện châu Âu phê duyệt. Dự luật mới cũng sẽ tạo ra một hộ chiếu sản phẩm kỹ thuật số mới, thể hiện tính bền vững với môi trường của sản phẩm. Bộ Nông nghiệp, Lương thực và Nông thôn Hàn Quốc cho biết sẽ tăng cường các biện pháp kiểm dịch đối với thịt bò nhập khẩu từ Mỹ. Quyết định đưa ra sau khi Mỹ thông báo ghi nhận một trường hợp mắc bệnh nhũng não ở bò, còn gọi là bệnh bò điên. Thưa quý thính giả, bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.